Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xin chào quý vị, Lê Tâm và chuyên gia Trịnh Hữu Lộc lại gặp gỡ với quý vị trong tạp chí Thuế và Bạn hôm nay. Xin chào chuyên gia Trịnh Hữu Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán giả của SBS, chào Lê Tâm.
Thưa quý vị, như vậy là mùa khai thuế đang đến và mình sẽ có đến 14 triệu người Úc sẽ tham gia vào cái mùa khai thuế này. Và cái điều quan trọng lúc này đó là mình sẽ tìm hiểu những cái thay đổi nào đang xảy ra đối với mùa khai thuế năm nay, cũng như là những cái điều gì cần lưu ý cho cái mùa khai thuế năm nay. Thì chuyên gia Trịnh Hữu Lộc sẽ giúp đỡ chúng ta giải đáp những cái thắc mắc quan trọng đó. Thưa anh Lộc, đầu tiên khi mà em nghĩ đến những cái điều nào mà mình cần lưu ý nhất trong cái mùa khai thuế năm nay đó, thì em nghĩ đến cái tin là những cái người mà có cái thu nhập ở những cái mức threshold khác nhau thì sẽ có những cái phần trăm đóng thuế khác nhau. Thì cái điều đó nó có thay đổi gì trong năm nay không anh?
Năm nay đó thì chưa có thay đổi, thì hy vọng là năm sau, là tức là bắt đầu tháng 7 24 trở đi á, thì bắt đầu á, là nó mới áp dụng đó, là cho cái những cái thay đổi lớn á. Nhưng mà năm tới này và năm nay và năm tới á, thì không có thay đổi gì cái mức thuế. Tuy nhiên có một cái thay đổi mà nó ảnh hưởng rất là nhiều, và cái đó là ảnh hưởng tới là cái túi tiền của mình nữa, tức là cái mà phần mà hai những năm vừa qua đó là chính phủ họ cho thêm cái gọi đó gọi là cái low and middle income tax offset, tức là cái chiết giảm thuế cho những người nào thu nhập thấp hoặc là trung bình đó, thì là năm nay á, là sẽ không còn nữa, tức là nó chấm dứt cho năm vừa qua. Do đó là năm nay khi mà mình đi khai thuế có thể là mình sẽ lấy thuế lợi ích hoặc là phải đóng lại chứ không có lấy lại như những năm trước đây nữa. Thì đó là một cái mà thay đổi mà nó rất là lớn, ảnh hưởng rất là nhiều. Người mà nhất là những người mà đi làm hãng xưởng hoặc là công, nếu mà cái thu nhập của mình là thấp á, là mình sẽ bị ảnh hưởng tới cái đó.
Dạ, nhưng mà thấp là cái hạn mức là bao nhiêu anh? Có một cái chỉ tiêu nào cụ thể không?
Thường á, là khoảng 50-60 ngàn trở xuống, tại vì càng dưới là, thì đó là mình cũng không được, nhưng mà khoảng 40 mấy tới 50 mấy á, là cái, những cái người đó, 40 mấy tới 60 là những cái đó, đó là những cái người mà bị ảnh hưởng nặng nhất, và tức là sẽ mất luôn cái số tiền đó, là cái low and middle income tax đó. Do đó là cái đó là cái mà nó coi như là nó nặng nhất.
Người mà có thu nhập cao hơn đó, chẳng hạn như là trước đây là cứ 180.000 cho một hộ gia đình thì là sẽ phải đóng thêm cái mức Medicare levy, tức là cái mức phụ trội phụ thu về cái tiền Medicare. Thì cái đó năm nay có thay đổi gì không anh?
Tức là nó có hai loại, một là Medicare levy, tức là cái lệ phí Medicare mà tất cả ai mà cũng phải đóng trên một cái mức ấn định nào là chúng ta ai cũng phải đóng cái tiền đó, và ngoài ra đó thì cái Medicare phụ trội, tức là cái surcharge này đó, áp dụng cho những người nào mà có lợi tức cao, thứ nhất là lợi tức cao và thứ hai đó là không có bảo hiểm tư, tức là cái private health insurance trong cái năm vừa qua, thì là phải đóng cái số tiền thêm cái tiền phụ trội cái y tế đó, tức là họ chính phủ họ khuyến khích mình đó, là khi mà mình có thu nhập cao thì đó là mình sẽ phải mua bảo hiểm tư, còn nếu mà không có thì đó là nó đóng cái tiền đó. Và hồi trước đó là họ cho mình là tối đa là cho độc thân đó là 90, thì năm nay nó index lên là 93.000, tức là mình có thể là tới 93.000 mà không có bảo hiểm tư thì là mình không có phải đóng cái lệ phí phụ trội này. Còn riêng đối với những cái gia đình thì từ 180, tức là cái family là vợ chồng hoặc là con cái rồi này nọ, mà đó là con mà lệ thuộc gia đình đó, là cái thường là 180, là bây giờ nó tăng lên là 186.000, tức là nếu mà cái thu nhập của người vợ người chồng, người có thể là một người là 120, người kia là 30, thì tức là nó hoặc là 50, thì đó là nó dưới cái mức đó mà không có bảo hiểm tư thì mình sẽ không phải đóng cái tiền phụ trội.
Nhưng mà bây giờ đó, cái đó là áp dụng cho năm tài chính này hay là năm tài chính sau anh? Có nhiều người họ phân vân không hiểu là như thế nào.
Cái đó là từ là 1/7/23 trở đi, thì đó là trước đây đó là 90.000, và đó là mới năm nay là bắt đầu cái là nó sẽ tăng lên. Nhưng mà cái đó thì đó là thường á, là tính ra không phải là cái tính cái thu nhập của mình nữa, mà tại vì nó dựa theo nó gọi là adjusted taxable income, tức là họ dựa theo có những cái mà họ phải cộng ngược lại, do đó là mình phải tính ra không phải là chỉ cái tiền mà lấy về thôi, mà ví dụ như là mình có salary sacrifice hoặc là mình có tiền này nọ mà mình đủ dân cho thêm đồ này nọ, đó là những cái mà họ sẽ cộng lại để mà tính ra. Nhưng mà cái đó thì mình không cần phải tính, mà là của là trong khi mà mình nộp hồ sơ thuế thì sẽ tính ra cái phần đó.
Thưa anh, nếu như vậy đó thì bây giờ đó mình có thể nói đó là cái ngày bắt đầu em quay trở lại với cái mùa khai thuế năm nay đó thì mình chưa có nói đến đó là mình có thể là bắt đầu khai thuế ngay ngày 1 tháng 7 không, hay là mình phải đợi đến bao giờ mình mới có thể khai thuế ạ?
Những cái cơ quan, những cái công ty đó họ báo cáo gì cho sở thuế thì để mà nó sở thuế họ sẽ review, tức là họ điền sẵn cho chúng ta trong cái hồ sơ thuế. Thì thường á là nếu mà sớm quá thì những cái chi tiết đó nó sẽ không có, và cái lương bổng á thì đó là cho họ cũng cho chủ nhân là tới 14 ngày sau để mà họ phải phải nộp những cái finalize cái mà single tax, tức là lương bổng của chúng ta. Do đó nếu mà mình làm sớm quá thì có thể là cho những cái chủ nhân đó họ chưa có hoàn tất những cái lương bổng, thì và cái đó thì đó nếu mà mình làm sớm quá có thể là mình sẽ không có khai được đầy đủ hoặc là đúng, mất công mình phải điều chỉnh sau này. Do đó là cái mà tốt nhất mà sở thuế khuyên chúng ta đó là đợi, đó là có thể là khoảng cuối tháng 7 thì đó là cái đó là lúc mà tốt nhất để mà mình khai những cái hồ sơ thuế. Tại vì tới lúc đó là những cái công ty, những cái cơ quan, những cái nơi đó họ báo cáo về cho sở thuế những cái chi tiết rồi, thì cái đó là họ đối chiếu mình dễ dàng, thì mình review vô là nó có những cái chi tiết đó. Để thôi là nếu mà mình làm sớm quá sau này họ báo cáo mà nó có sự chênh lệch thì mất công là mình sở thuế họ sẽ kiếm tới mình hoặc là yêu cầu mình phải điều tra điều chỉnh đồ này nọ thì nó phiền phức thôi. Do đó là trong cái thời gian đó là trong thời gian tốt nhất để mà chúng ta khai thuế là về một vài tuần sau tháng 7, chứ đừng có gấp quá để mà làm sớm
Không có gấp lấy tiền sớm phải không?
quá.
Rồi còn nữa đó anh, tức là cái hạn cuối thì sao? Tức là có những người mà họ khai thuế mà cá nhân đó thì hạn cuối mà họ phải nộp cái hồ sơ khai thuế năm nay là ngày mấy?
Cái ngày nộp đơn cuối cùng á, là cũng như mỗi năm á, là nếu mà chúng ta nộp á, là ngày 31 tây tháng 10 năm 2023. Tuy nhiên đó là cái ngày mà là cho tất cả nếu mà chúng ta tự khai lấy. Còn nếu mà chúng ta qua một người đại diện khai thuế mà có đăng ký thì thường á là tùy theo mỗi cái agent nữa, nhưng mà nó cho là tối đa là chỉ là nhất á, là 15 tây tháng 5, tức là cái ngày đó là cái ngày mà trễ nhất mà họ cho phép chúng ta để mà qua agent để mà khai. Do đó là cái thời gian nó cũng có thể là nó kéo dài cho mình nếu mà mình qua cái người đại diện khai thuế. Lấy ví dụ nếu mà năm nay mình có bán tại bất động sản, tài sản đồ này nọ mà mình phải đóng thuế lợi nhiều, thì thay vì bây giờ mình đóng trước, nộp trước để mà đóng, thì mình qua một người đại diện khai thuế mà có đăng ký mà hy vọng là được cái chương trình mà dễ dãi là cho mình tới tháng 5, thì trong cái thời gian đó nếu mà mình nộp trước thì là mình và cái tiền đó là mình mất. Còn thay vì nếu mà bây giờ nhất là cái tiền lãi đồ nó tăng cao đồ này nọ, mình có thể mình bỏ vô cái nhà mình để mà qua cái offset tiền account để mà nó giảm được cái phần nào tiền lời cho đến lúc mà bắt buộc là mình phải khai, thì tới lúc đó mình có thể mình khai và mình đóng trong cái thời gian đó thì là nó tốt hơn cho mình. Thì dĩ nhiên nếu mà mình nộp sớm mà mình đóng tiền sớm, nếu mà cái thời hạn của mình dài thì sở thuế họ cũng trả tiền lời cho mình, nhưng mà chắc chắn là nó không bằng là cái tiền mà nếu mà mình offset cái loan account của mình thì nó cũng lợi hơn.
Anh ơi, bây giờ sang một cái vấn đề khác đó, tức là những cái bồi hoàn ha, mà năm nay khi khai thuế mình cũng mong muốn mình lấy lại, như hồi nãy Lê Tâm có nói cũng có nhiều người, rất là nhiều người họ mong muốn có một khoản tiền nào đó được bồi hoàn để mà giảm bớt cái chi phí sinh hoạt nó đang rất là tăng cao như hiện nay. Thì thưa anh, có những cái khoản bồi hoàn nào mà mình có thể claim hợp pháp để mà mình có thể mình lấy lại get the most of cái thuế, khai thuế trong mùa thuế năm nay hả anh?
Cái mà với cái hợp pháp á, là mình phải cái thứ nhất á, là mình phải nghĩ tới nó có những cái tiêu chuẩn nó cái thứ nhất á, là những cái chi phí mà mình chi ra nó phải liên quan tới cái công ăn việc làm của mình, và cái thứ hai là nó là những cái chi phí mà mình tự trả lấy, và cái thứ ba là mình những cái việc đó nó không phải là riêng tư hoặc là cá nhân của mình. Lấy một cái thí dụ mà riêng tư như vậy đó, là có nhiều người chứng minh đó là tôi dùng xe để mà chạy tới chỗ làm, thì đó là để mà cái, nếu mà không có xe thì làm sao mà đi làm được, làm sao mà thu nó có lợi tức. Nhưng mà cái những cái chuyện đó đối với sở thấy họ coi cái đó là private, tức là cái chuyện riêng tư, chuyện cá nhân. Chừng nào mà mình đến chỗ làm, từ chỗ làm đó bắt đầu à, là mình mới tạo ra cái thu nhập của mình. Do đó là mình coi theo cái mục tiêu đó, là cái thứ nhất là mình phải chi cái số tiền đó tự chi, chứ không phải là chủ nhân hoặc là những người khác trả cho mình. Cái thứ hai là mình phải có record, tức là có những cái hóa đơn để mà mình chứng từ. Cái thứ ba là mình sẽ không được bồi hoàn lợi từ một cái người khác. Thí dụ chủ nhân mình nói thôi mua đi rồi mình trả, họ trả lại. Và cái thứ tư là cái mà nó phải không phải là việc riêng tư, việc cá nhân của mình, thì đó là mình sẽ được khai khấu trừ thuế. Thì nếu mà mình đúng tiêu chuẩn đó, thì đó là những cái gì mà mình mua trong cái năm tài khoá, tức là từ 1 tây tháng 7 tới 30 tháng 6 của năm sau, là trong cái thời gian đó là cái tài khoá của thuế. Nếu mà mình trả những cái gì mà trong thời gian trước đó thì mình sẽ được khai khấu trừ thuế. Tuy nhiên có những cái như là trang thiết bị đồ này nọ, thí dụ như mình mua vào ngày 30 tháng 6, nhưng mà đó là những thứ mà thí dụ như trên 300, 500, thì khi mặc dù mình mua trước 30 tháng 6, thật sự ra đó, nếu là mình cũng không có lấy lợi bao nhiêu, tại vì cái chiếc cụ hao mòn thì nó tính theo cái giờ thời gian tính nữa. Do đó là tới 30 tháng 6 thì có thể là mình sẽ không khai được cái năm đó, mà phải đợi tới năm sau. Tại vì năm đó mình khai cũng chỉ có một ngày trên 360, 365, 366 ngày thì cũng không có gì. Do đó là những cái mà mình phải lưu ý.
Những cái lời khuyên của anh rất là hữu ích. Và một cái hồi nãy em cũng định hỏi đó, em không dám cắt ngang, bây giờ em hỏi anh nè. Tức là mấy cái hồi nãy anh nói á, là mình phải tất cả đều phải xảy ra trước ngày 30 tháng 6 đúng không anh? Thì trong cái số đó đó, ví dụ như em nói những cái phần mềm hay là những cái mình có ghi danh đăng ký những cái phần mềm để mình phụ làm việc phụ cho cái giúp đỡ cho cái công việc của mình đó, thì mình có thể nào là mình có thể mình làm renew những cái đăng ký đó, phần mềm đó hàng năm trước ngày 30 tháng 6 được không? Họ có tính cho mình không anh?
Được, tức là đó là những cái đó là những bất cứ cái gì cái chi phí đó là mình là tức là mình mướn, chứ không phải là mình mua một cái trang thiết bị, một cái software mà nó trên 300 đồng thì là mình phải depreciate, tức là mình chiết cụ hao mòn qua một cái thời gian. Còn những cái nào mà dưới cái số tiền đó, hoặc là những cái membership, cái subscription hoặc là cái membership fees, đó là những cái chi phí mà mình trả trước là mình cũng được được phép, hoặc là tiền lời nhà văn, hoặc là mình nếu mà mình có mượn tiền lời để mà mình mua những cái trang thiết bị này nọ đồ đó, đó là những cái mà mình có thể mình trả trước để mà mình khai khấu trừ lại.
Vậy bây giờ em xin hỏi thêm một vấn đề nữa đó là về work from home. Thì hiện nay là thính giả cũng đang có rất là nhiều quý vị đang work from home hoặc là có cái chính sách nhiều công ty đó là đi làm 2 3 ngày rồi làm ở nhà 2 3 ngày chẳng hạn, mà có nhiều cái chính sách đó là lâu dài luôn. Thì trong năm nay thì có cách nào mà để những người work from home người ta có thể là được tận dụng cái thời gian work from home, người ta khai thuế bồi hoàn được phần nào trước khi mà người ta chi phí ở nhà không ạ? Những cái luật lệ về work from home có thay đổi không anh?
Thì có thay đổi là trước đây đó, là đặc biệt đó, là trong cái mùa COVID, là trước ngày 30 tháng 6 năm nay đó, thì đó là họ cho phép chúng ta là có 3 phương thức để mà chọn để mà khai khấu trừ cái work from home, tại vì họ biết đó là thông dụng cho tất cả. Nhưng mà có nhiều người không có giữ sổ sách, hoặc là có những cái là thí dụ như là tại vì theo luật trước đây đó là work from home, tức là mình phải để một cái phòng riêng biệt để mà mình làm việc đồ này nọ mới được khai khấu trừ thuế đồ này nọ. Thì khi mà COVID đó, thì dĩ nhiên là nhiều người làm ở nhà đi, đâu có phải là mỗi cái là có một cái phòng riêng biệt để mà làm như vậy, và sổ sách đồ giấy tờ tính ra tiền điện tiền nước đồ đó phiền phức quá. Thì bây giờ đó lúc đó thì sở thuế họ mới cho thêm một cái phương pháp để mà nó đơn giản quá, tức là mình chọn cái phương pháp đó thì mình sẽ không được khai những cái chi phí gì hết liên quan tới cái việc mà work from home, tức là làm tại nhà đó. Là tức là ví dụ như computer, máy móc hoặc là internet đồ này nọ thì đó là bao gồm vô hết. Thì họ cho mình đó là 80 xu cho mỗi một một giờ mình làm ở nhà. Đó là trước đây, hoặc là mình có thể mình chọn 52 xu để mà và mình có thể mình khai thêm được những cái mà trang thiết bị những cái này nọ khác, hoặc là 80 xu thì đó, và hoặc là cái mà cái set rate tự, tức là mình tự tính ra ơn là bao nhiêu phần trăm diện tích nhà mình dùng như thế nào, Đó là cái phương thức đó. Thì tới cái ngày 1 tây tháng 7, tức là 30 tháng 6, thì những cái chương trình đó họ thay đổi, tức là từ 1 tháng 7 22 trở đi, tức là trong năm tài khóa này đó, thì họ nói là bây giờ họ chỉ giảm xuống còn có hai phương thức mà thôi. Một là mình tự tính lấy, tức là mình phải tính ra tiền điện, tiền ga, tiền computer, tiền này tiền nọ, everything. Hai á là mình chọn cái phương thức mới là 67 xu thay vì 80 hoặc là 52 xu, thì họ cho mình là 67 xu cho mỗi giờ mà mình làm việc ở nhà. Thì trong cái phần này đó là họ đơn giản quá, cho phép chúng ta thêm nữa là, tức là trong cái 67 xu này á, thì đó là nó bao gồm những cái thứ mà mình làm việc ở nhà. Tuy nhiên nếu mà có những cái trang thiết bị hoặc là này nọ mà mình mua để mà được khai khấu trừ thuế thì họ cho phép chúng ta khai thêm những cái phần đó. Tức là ngoài cái việc mà khai 67 xu mà mình có mua máy móc computer hoặc là bàn ghế đồ này nọ, thì mình có thể mình khai thêm cái phần phần đó vào trong cái thêm cái trên cái số tiền là 67 xu cho 1 giờ thay vì 80 xu. Nhưng mà cái mà họ thay đổi trong này đó là cái mà giữ sổ sách chúng ta, thì chúng ta phải giữ là cái record đó, là trước đây á, mình có thể là mình ước đoán là ông từng bao nhiêu tiếng rồi này nọ, bây giờ họ bắt mình đó là phải có cái record là mỗi ngày hoặc là là cái giờ mình thật sự là mình làm tại nhà để mà tính ra cái đó. Thí dụ như là mình có cái time sheet hoặc là cái roster hoặc là diary hoặc là, đó là những cái mà họ muốn là cũng như là mình phải chứng minh được cái đó. Tức là với một cái nữa là họ muốn coi đó là, thí dụ như là nếu mà mình làm việc tại nhà, ai cũng nói làm việc ở nhà, nhưng mà phải chứng minh đó là phải có một cái record để mà so sánh cái tiền mà tại vì mình làm ở nhà, điện ga nước nó tăng đồ này nọ vân vân. Đó là những cái mà họ yêu cầu chúng ta là phải giữ những cái phần đó, thay vì trước đây thì cứ ai muốn khai bao nhiêu thì đó là tính theo giờ. Cái mà mình hiểu đó là những cái đó là những cái mà là họ họ sẽ coi tới kiểm tra để mà họ họ tính ra coi coi mình tính có đúng cái phần đó hay không cho năm nay. Do đó là mình phải cẩn thận.
Có những cái thông tin rất là thiết thực giúp cho quý vị có thể là tự tin hơn khi mà bắt tay vào cái mùa khai thuế năm nay. Dạ Lê Tâm xin cảm ơn chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc đã tham gia với SBS Việt ngữ hôm nay. Xin kính chào quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Cảm ơn Lê Tâm và xin kính cảm ơn quý khán thính giả đã nghe chương trình hôm nay. Xin chào.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.